Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc trong sách Giăng và sách Roma. Xin hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Roma đoạn 5 câu 6 đến câu 8. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Kính thưa hội thánh, tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cái tuần qua thì chúng ta đã đi qua cái con đường thập tự là như thế nào, cái sự vâng phục trọn vẹn từ Gethsemane cho đến thập tự giá. Cái bài giảng tuần trước để nhắc nhở con cái của Chúa trong cái sự vâng phục Ngài phải là trọn vẹn 100%, chứ không có 99.9%. Khi mà vâng phục Chúa một cách trọn vẹn thì mới thấu hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, xuống thế làm con người vô tội và chịu chết trên thập tự giá, mới có thể thấu hiểu được cái tình yêu trọn vẹn nhất, tốt lành nhất trong cái sự vâng phục Đức Chúa Cha, tức là Đức Chúa Trời, một cách trọn vẹn như vậy, để rồi chúng ta có thể hiểu được cái tình yêu cứu chuộc hy sinh vì nhân loại. Sáng hôm nay tôi chọn hai đoạn Kinh Thánh, Giăng đoạn 3 câu 16 quý vị quen thuộc rất là nhiều, đi chứng đạo cũng nói cái câu này, và đối đáp với nhau cũng sử dụng Giăng đoạn 3 câu 16. Nhưng có lẽ Roma đoạn 5 câu 6 đến câu 8 đôi khi ít đọc hơn, thành ra quên. Thành ra sáng hôm nay tôi muốn đọc lại thêm là một lần nữa để mà nhắc nhở. Thật vậy, tôi đọc trong cái bản dịch mới. Thật vậy, khi chúng ta thiếu năng lực thì Chúa cứu thế theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ vô đạo, có nghĩa rằng là người chưa có tin Chúa. Vì khó có ai chết cho một người công chính, họa may còn có người dám chết cho người tốt. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì chúng con trong cái tuần lễ con đường thập tự của Chúa, và rồi tuần tới đây chúng con sẽ dự lễ thương khó và phục sinh của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để giải bày lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng đồng thời áp dụng được lời của Ngài, để có thể thấu hiểu được tình yêu cứu chuộc hy sinh vì nhân loại qua cứu Chúa Giêsu, ngôi hai Đức Chúa Trời, để rồi chúng con có thể áp dụng, thực hành được cái tình yêu cứu chuộc đó cho những người chưa biết đến Chúa. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà nói đến cái đề tài tình yêu thì người ta thường thường nghĩ đến cái cảm xúc. Con người của chúng ta thích cảm xúc, tiếng Anh gọi là emotion. Khi mà nói cái điều gì mà đụng đến cái cảm xúc, mình nói tốt lắm. Nhưng mà cái cảm xúc nó chỉ ngắn ngủi, rồi nó sẽ qua đi. Thời tiết nó cũng có thể làm thay đổi cái cảm xúc. Trời mưa, trời nắng, khi vui, khi buồn, nó thay đổi cái cảm xúc. Thành ra cũng khá nhiều con cái Chúa khi hứa với Chúa trong cái tình yêu của Ngài, hứa qua cái cảm xúc. đến khi trời mưa xuống thì quên mất, đến khi có hoàn cảnh khó khăn quên mất cái lời hứa của Chúa. Nhưng mà có cái tình yêu mà trong cái phân đoạn này giải bày cho chúng ta vượt xa mọi cái khái niệm mà con người có thể hiểu nổi, đó là cái tình yêu cứu chuộc. Quý vị có thể nghe nhiều bài hát đó, bài giảng nói về agape love, tình yêu mặc dầu mà Đức Chúa Trời đã dành cho nhân loại qua cái sự hy sinh của Chúa cứu thế Giêsu, ngôi hai của Đức Chúa Trời chết trên thập tự giá. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu về cái đề tài tình yêu này thì không có nơi nào trong lịch sử được ghi chép hay là bày tỏ một cách rõ ràng, sâu sắc nhất, nhất là trong cái đoạn Kinh Thánh, nhất là tuần trước chúng ta nói đến cái đồi Gô-gô-tha. Bởi vì chính cái thập tự giá là biểu tượng cho điều gì? Cái sự đau đớn, cái sự chết chóc, mà trở nên một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái tình yêu sống động và đời đời mà sáng hôm nay chúng ta cần phải thấu hiểu. Thành ra cái câu Kinh Thánh quý ông bà anh chị em rất là quen thuộc trong giảng đoạn 3 câu 16 đọc đi đọc lại rất là nhiều, tóm gọn lại là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái đề tài tình yêu cứu chuộc đó. Tình yêu cứu chuộc là cái tình yêu dành cho những kẻ không có xứng đáng. Xét lại đi, tôi và quý ông bà anh chị em trước khi tin Chúa không có xứng đáng, và có thể ngay cái giờ phút này cũng không có xứng đáng, bởi vì mình là con người tội lỗi. Cái tình yêu cứu chuộc là cái tình yêu hy sinh một cách tột độ tới tận cùng, có nghĩa rằng là không có còn cái giải quyết nào vượt qua được cái tình yêu đó. Và cuối cùng cái tình yêu cứu chuộc là dành cho mọi người, không có loại trừ ai. Chúng ta đi ra ngoài đường gặp rất là nhiều người, đôi khi cái tá tánh con người nói chắc người này ngó khó chịu quá, chắc Chúa không cứu đâu. Chỉ có người nào cái mặt mày hiền lành chút xíu, dễ thương chút xíu thì chắc Chúa cứu. Nhưng mà cái tình yêu cứu chuộc này nói là dành cho tất cả, hay là cho mọi người, không có loại trừ ai cả. Và đó là những cái lý do động lực cho chúng ta trong cái vấn đề thi hành hay là hành đạo, ra báo phúc âm hay là truyền giảng truyền giáo là như vậy. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Tình yêu cứu chuộc là tình yêu dành cho những kẻ không xứng đáng. Tôi chỉ trích một cái câu trong đoạn 5, Roma đoạn 5 câu 6, câu 8, bởi vì chúng ta đã đọc từ câu 6 tới câu 8 hai lần rồi, ta đã chỉ đọc qua một câu. Trong khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời không đợi cho chúng ta trở nên một người tốt đẹp. Chúa không có đợi cái điều đó, hay là một người phải đạo đức, hay là những người phải xứng đáng. Lời của Chúa chép ở đây là Chúa yêu khi chúng ta đang còn sống trong tội lỗi, trong cái sự bất tuân, trong cái sự thờ ơ với Ngài. Cái điều này nói lên cái gì? Nói lên cái bản chất của tình yêu, sự cứu chuộc của Chúa vô điều kiện, và Ngài chủ động làm cái điều này. Nhiều người sẽ nói Chúa chủ động, sao chủ động, tôi đâu có thấy. Nhưng mà thật ra Chúa kêu gọi, Chúa đánh thức, Chúa nhắc nhở con cái Chúa, những người ngồi trong phòng này, chủ động rao báo phục âm. Quý ông bà, anh chị em chắc cũng nghe những cái câu chuyện này rất là nhiều rồi. Có một cái người mẹ có đứa con nó nghiện ngập, nó phạm pháp, mọi người xa lánh cái đứa trẻ này. Mọi người có thể chê bai, trách móc cái người mẹ này. Người mẹ không có nuôi con, dạy con là dạy thôi, còn thơ, lời Chúa dạy như vậy. Nhưng mà tại sao con cái nó đã đi vào cái đường lầm lạc, phạm pháp như vậy? Nhưng mà chúng ta thấy cái người mẹ trong cái tình yêu thương vẫn để thăm nuôi, cầu nguyện, hy sinh cho con, để cho con mình có cái cơ hội thay đổi. Thưa quý ông bà anh chị em, người mẹ này không những không có yêu vì con của mình xứng đáng, nó hư như vậy, nhưng mà vẫn yêu nó như thường. Nhưng mà cái tình yêu đó là cái tình yêu từ cái tấm lòng người mẹ. Người Việt Nam mình nói là cái tình yêu mẫu tử đó. Đối với con người là như vậy. Cái tình yêu của Chúa còn cao cả hơn. Tình yêu của Chúa dành cho những người không có xứng đáng còn cao hơn cái tình yêu của mẫu tử hay là phụ tử mà chúng ta thường thường hay nói. Thành ra cái điều đầu tiên, cái hình ảnh để mà nhắc nhở cái sự cầu nguyện vô cùng quan trọng. Sự cầu nguyện của con cái Chúa đối với Chúa Giêsu hay là ba ngôi Đức Chúa Trời đó càng gần gũi bao nhiêu thì cái tình yêu của Chúa càng tràn đầy bấy nhiêu. Có một con cái Chúa sáng hôm nay nói trong cái tháng vừa qua, mục sư đăng tới 31 bài về Đức Thánh Linh rồi giảng 4 bài về Đức Thánh Linh, mà tại sao không có cái bài giảng nào về làm thế nào để đầy dậy Đức Thánh Linh. Tôi ngồi suy nghĩ lại, cũng đúng, cần phải có cái bài giảng về đầy dậy Đức Thánh Linh. Bởi vì khi mà đầy dậy Đức Thánh Linh rồi đó, tức là gần gũi Chúa, cầu nguyện cùng Chúa, đầy dậy Đức Thánh Linh rồi thì cái tình yêu của Chúa mới tràn đầy được. Cái tấm lòng khô cạn, đôi khi soi gương yêu mình còn yêu không nổi, ngó qua vợ mình hay là chồng mình còn yêu không nổi, thì làm sao yêu được thế gian. Mà thế gian thì là không có cái suy nghĩ của người không có xứng đáng, hay là không có đầy đủ đạo đức hay là dễ thương đủ để chúng ta yêu thương. Thành ra ráng tuần này cầu nguyện, cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện chung với anh em mình, mỗi ngày bỏ ra một vài phút cầu nguyện để cái sự gần gũi nó phải ra, phải được tạo dựng. Bởi vì Chúa Giêsu Christ, nếu chúng quý vị về đọc lại trong Kinh Thánh, Ngài là cái nguồn của tình yêu, mà nếu không gắn liền với cái nguồn tình yêu đó, không có thương ai được hết cả, khó lắm đó. Thương là vì cái gì đó thì thương, nhưng mà không có vì gì đó là không có thương nổi. Nhưng mà lời của Chúa nói phải gắn liền với cái nguồn tình yêu thương. Và bắt đầu như thế nào? Bắt đầu bằng cái sự cầu nguyện, rồi từ từ mình nói đến học Kinh Thánh và lời của Chúa trong đó nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại vì không có những lời yêu kẻ không có xứng đáng, cái tình yêu cứu chuộc còn phải sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu người mình yêu. Lời của Chúa chép, Ngài đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị suy nghĩ lùi lại một bước đi, suy nghĩ thử, Đức Chúa Trời không có ban cho quý vị của cải. Có nhiều người giàu có nhưng tuyền vào túi thủng, có nhiều người có của cải đến khi nhắm mắt tắt hơi không có ban gì được cả. Có nghĩa rằng cái tình yêu của Chúa, Chúa không ban có của cải đó, và Chúa không có gửi thiên sứ. Đó là vì tình yêu của Chúa, thành ra Chúa gửi tới thiên sứ tới để gặp nói chuyện của mình, hay là thiên sứ để làm cái việc gì cho quý vị, không có có đó. Nhưng mà lời của Chúa nói đây, ban chính con một của Ngài, ngôi hai của Đức Chúa Trời xuống thế gian này, là có nghĩa rằng là những cái gì quý giá nhất, quý giá nhất thì Ngài ban tặng cái điều đó. Và trong cái hành trình lên thập tự giá đó, quý vị đọc Kinh Thánh, Ngài phải chịu đánh đòn nè, Ngài phải chịu đội mạo gai nè, rồi bị đóng đinh trên thập tự giá và cuối cùng chết. Không có phải là vì Ngài phạm tội, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở người này là người vô tội, không phải phạm tội mà chết. Như vậy cái tội lỗi vướng là cái tội gì? Lời của Chúa chép, tội lỗi của tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, hay là cả cái thế gian này. Những cái hình ảnh tuần qua có thể đã đi qua rồi, chỉ nhắc nhở mà thôi. Thì quý vị thấy cái thế chiến thứ hai, cái lần năm tuần trước là thế chiến thứ nhất. Trong cái thế chiến thứ hai, trong cuộc cái chiến tranh thì có một số tù binh bị bắt, vào một ngày nọ thì được kéo ra để mà xử tử. Ngày nào cũng có xử tử người hết. Nhưng mà cái bữa hôm đó, lịch sử ghi chép lại là thì cái người lính mà trong cái trại tù đó chọn một cái thanh niên trẻ tuổi để ra bắn. Thì ngay lúc đó cái người lớn tuổi nhất bước ra nói: xin tha cho cái cậu trẻ tuổi này. để tôi chết thay. Kính thưa quý bà anh cha, và cái lịch sử ghi chép lại cái người lính già này bị bắn chết, bị xử tử, cái hình ảnh cho thấy cái chút xíu thôi về cái tình yêu của con người. Nhưng mà cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là tình yêu cho nhân loại, cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em, nó còn lớn hơn cái sự hy sinh của cái người lính già chết thay cho cái người trẻ tuổi đó. Vì Chúa Giêsu chết thay cho cả nhân loại. Một cái câu chuyện thứ hai mà có thể quý vị cũng nghe những người mục sư kể rồi, tôi chỉ xin ôn lại để mà nhắc nhở, để cho nhớ thôi. Về cái câu chuyện người cha hy sinh trong cái tai nạn tàu hỏa, thì một người cha làm việc trong cái trạm điều khiển của cái chiếc cầu đường sắt này. Một hôm thì ông mang cái cậu con trai nhỏ đến cái chỗ làm, và trong lúc ông kiểm tra cái hệ thống điều khiển cái đường ray đó, thì cái đứa con trai của ông, cái cậu nhỏ đã bị trượt chân, rơi vào cái khe bánh răng của cái hệ thống cái đường ray đó, bị mắc kẹt đó. Thì ông tính chạy xuống để tháo, để mà gỡ hay kéo đứa con ra. Nhưng mà ngay trong cái phút đó, một cái đoàn tàu chở cả 100 hành khách đang lao đến. Bây giờ là cái vấn đề. Cái người cha phải đối diện với sự chọn lựa, hoặc cứu con trai của mình, hoặc nếu mà cứu con trai của mình thì chuyện gì xảy ra? Cái đoàn tàu này sẽ rớt xuống sông, cả 100 người chết, hoặc là hy sinh đứa con trai để cứu hàng 100 người. Trong cái nước mắt, trong cái sự đau khổ, trong cái sự đau đớn, ông quyết định kéo cái gạch cầu đó xuống. Cái đoàn tàu đó đi qua cái cầu sắt, cả 100 người được sống, nhưng mà chính cá nhân ông phải nhìn cái đường rầy đó, con trai của ông bị cái xe lửa nó nghiền chết. Và đương nhiên trong cái cuộc hành trình đó, cái xe lửa nó đi qua, không có ai biết có một cái mạng sống đang hy sinh để cả 100 người trên cái đoàn tàu đó sống. Không ai biết, vẫn tiếp tục đi tới. Kính thưa quý bà anh chị em, trong cái sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá, có thể cả triệu người ngoài kia cũng giống như ngồi trên cái con tàu đi tới, không có biết ai là người hy sinh. Đó là cái sứ điệp chúng ta phải đi rao báo chính Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại. Trong đó có tôi, có quý vị, và có thể cả hàng triệu người ngoài kia cũng giống như ngồi trên cái con tàu tiếp tục đi tới mà không biết có người hy sinh là Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý bạn chị em, cái tình yêu đó không có phải chỉ là cảm xúc hay là cái hành động trong một cái khoảnh khắc, trong cái emotion, trong cái cảm xúc rồi làm những cái quyết định là làm, không có phải như vậy. Nhưng đây là một cái lời mời, kêu gọi vĩnh cửu hay là đời đời cho tất cả mọi người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tình yêu cứu chuộc, cái tình yêu cứu chuộc là dành cho mọi người, không có loại trừ ai. Thành ra cái câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 bắt đầu mới có ý nghĩa: hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và trong cái tình yêu của Chúa, trong cái sự cứu chuộc của Chúa, không có giới hạn về sắc tộc, về màu da. Không có người trắng, người đen, người vàng, người đỏ. Không có. Đối với Chúa, colorblind có nghĩa không thấy những cái màu sắc về sắc tộc. Không có địa vị, không có chức ông này, ông kia, hay là người bần cùng, hay là người thế lực. Không có. Và không có cái hoàn cảnh trong đó hay là cái quá khứ. Mỗi người chúng ta ngồi trong phòng này có những cái quá khứ, và có nhiều cái quá khứ chúng ta cầu nguyện Chúa để ăn năn, có nhiều cái quá khứ chúng ta cầu nguyện Chúa, tạ ơn Chúa để tỏ bày. Nhưng ai cũng có những cái quá khứ, hoặc là lành hoặc là không lành. Và đôi khi cái điều không lành nó nhiều hơn là cái điều lành. Nhưng trong cái ân điển của Chúa, dù chúng ta là ai, dù là người đạo đức hay là kẻ phạm tội, người thành công hay là người thất bại, Chúa Giêsu chết vì chúng ta. Đó là cái ý nghĩa của gián đoạn 3 câu 16 mà tôi lặp đi lặp lại lần thứ 3 ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đã tin Chúa thì cái ngày hôm nay, cái ngày hôm nay là cái ngày mà tình yêu cứu chuộc. Nếu mà tin Chúa rồi thì hãy sống như một người được yêu thương cứu chuộc. Đừng có giữ cái tình yêu đó chỉ cho mình khóc thôi, nhưng mà phải chia sẻ với người khác. Nếu mà chưa có tin Chúa thì ngày hôm nay là cái ngày cứu chuộc, và ngày hôm nay là cái ngày mà Chúa Giêsu Christ đang chờ đợi quý vị. Đấy, tin Ngài thì được sự sống đời đời. Đó là cái sự kêu gọi để kết luận cái nơi quý ông bà anh chị em. Thập tự giá của Chúa mỗi tuần chúng ta đều nhìn thấy, có nhiều người tôi thấy đeo thập tự giá nơi cổ, rồi mình đi ra ngoài phố chợ nhiều cái hình ảnh của thập tự giá chúng ta thấy. Nhưng mà thập tự giá không có phải là cái biểu tượng của tôn giáo. Thập tự giá là nơi cái tình yêu được gặp gỡ trong cái công lý của Chúa, là nơi mà cái sự sống đến qua cái sự chết của Chúa. Phải qua cái sự chết của Chúa Giêsu Christ thì mới có sự sống. Đó lý do tại sao lời của Chúa nhắc nhở hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thành ra cái tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu, hy vọng rằng trong cái mùa thương khó phục sinh, không chỉ là một cái câu chuyện đẹp, nhưng là một cái sự thật, một cái chân lý để thay đổi cái cuộc đời của con người. Chúa Giêsu không chỉ chết là cách đây 2000 năm, nhưng mà thật ra Chúa đang mời gọi, Chúa vẫn sống và Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Lời mời gọi của quý ông bà anh chị em chưa có tin Chúa hay là chưa có gặp gỡ Chúa Giêsu thì có thể được kêu gọi như thế này: con có tin ta, tức là Chúa Giêsu đó, ngôi hai Đức Chúa Trời đó yêu con hay không, và con có muốn đáp trả cái tình yêu ấy hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, tình yêu cứu chuộc là tình yêu dành cho những người không có xứng đáng. Tình yêu cứu chuộc là cái tình yêu hy sinh đến tận cùng, đến tuyệt đối nhất. Và tình yêu cứu chuộc dành cho mọi người, không có loại trừ ai. Và sống hôm nay tôi muốn trình bày cái tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ hy sinh vì nhân loại. Nếu mà quý ông bà anh chị em trong phòng này chưa có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời, hãy đến với Chúa ngày hôm nay. Nếu quý vị đang coi trên trực tuyến đó, nếu mà chưa có gặp gỡ Chúa Giêsu thì sáng hôm nay là một cái ngày thuận tiện để quý vị làm điều này. Tôi xin kính mời mọi người đứng đứng lên, xin hướng lòng về Chúa và xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đầy yêu thương, con cảm tạ Ngài vì tình yêu vô điều kiện mà Ngài đã bày tỏ qua thập tự giá. Con cảm tạ Chúa Giêsu, ngôi hai Đức Chúa Trời đã chịu chết thay cho con, dù rằng con không có xứng đáng gì cả. Ngày hôm nay con mở lòng đón nhận tình yêu cứu chuộc Ngài. Xin hãy tha thứ tội lỗi con, đổi mới con và dẫn con bước đi trong sự sống đời đời. Mà nếu quý ông bà, anh chị em đã là con cái Chúa thì lời cầu nguyện tiếp tục: lạy Chúa, xin Chúa dạy con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Con yêu người tha nhân, con biết tha thứ, con phục vụ và con rao truyền tình yêu cứu chuộc cho thế gian, cho những người mà Chúa đặt những cái hẹn thuộc linh trước mặt chúng con, hay là những người trong gia đình của chúng con chưa biết Chúa, hay là ngay cả bạn bè thân hữu của chúng con, những người làm việc chung chưa có biết Chúa. Xin Chúa dạy chúng con để có thể làm trọn vẹn rao báo sứ điệp tình yêu cứu chuộc của Chúa cho những người này. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.